Niềm vui sướng trước hành vi táo bạo này dâng lên mạnh mẽ. Như thể bỗng nhiên được cởi trói, Liên minh châu Âu tham gia vào cuộc phê phán. Merkel đã đặt giọng điệu đúng, không khoan nhượng trước cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời bác bỏ phương pháp của chính quyền Bush. Chỉ có một hạn chế duy nhất, những chỉ trích dành cho Guantanamo không đáng tin chừng nào chính quyền Đức còn để cho người dân Đức phải gánh chịu hệ thống bất công này. Thế nên, Thomas de Maizière, chánh văn phòng thủ tướng Đức, nhanh chóng thu xếp để tù nhân người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurnaz được trao trả. Kurnaz đã ở trong trại tù này từ năm 2002 và là đối tượng của hai ủy ban điều tra lẫn vô số tiến trình pháp lý, đã trở về Đức sau 4 năm rưỡi bị Mỹ giam cầm. Bằng cách chỉ trích Bush, Merkel đã cho mình khoảng trống để lên kế sách. Tổng thống Mỹ và đặc biệt là đội ngũ đối ngoại của ông do Condoleezza Rice cùng cố vấn an ninh Stephen Hadley dẫn đầu rất quan tâm đến việc tái thiết lập một mối quan hệ tốt với Đức. Washington bắt đầu cảm nhận mình bị cô lập. Merkel đề nghị cơ hội cho một khởi đầu mới. Đổi lại, Nhà Trắng phải chấp nhận những chỉ trích của bà dành cho Guantanamo. Không chỉ vậy, Merkel có một câu chuyện cuộc đời thú vị. Bush đặc biệt thích ý tưởng về tự do một phụ nữ đến từ Đông Âu chiến đấu. Nó phù hợp với chương trình nghị sự của cá nhân ông với tư cách một tác nhân cho tự do và dân chủ trong thế giới Ả Rập. Dù điều này trông có vẻ viển vông đến đâu chăng nữa. Và cuối cùng, việc không trở thành Schroeder là đủ cho Merkel. Vị tiền nhiệm của bà đã tránh né bằng chính sách ngoại giao của ông. Schroeder đã quá gần gũi với Pháp, không quan tâm nhiều đến Liên minh châu Âu, khăng khăng rằng Thổ Nhĩ Kỳ nên trở thành thành viên EU, nuôi dưỡng một mối quan hệ thân thiết với Vladimir Putin. Và vì thế, ông đã tự đẩy mình sát góc tường đến nỗi không còn chỗ nào để đi. Merkel được xem là người mang đến sự thoát ly ra khỏi điều này. Bà thậm chí còn có thể áp đặt các điều kiện hoặc bày tỏ phê bình. Và gần như không cần gắng sức, những quyền chọn hoàn toàn mới trong chính sách ngoại giao được mở ra. Đảng SPD muốn bỏ lại Gerhard Schroeder đằng sau và đi theo bà trong lối này. Liên minh cầm quyền đang khao khát thành công. Giải phóng mà không gặp phải chống đối rõ ràng khiến bạn được tự do. Tờ Die Zeit viết để nhạo báng điều mà họ gọi là sự câm lặng gượng ép của Schroeder về chủ đề những hướng đi mới cho chính sách đối ngoại. Merkel đã nắm bắt được cơ hội, chứng minh rằng bản năng của bà đã đúng. Việc Angela Merkel và George W. Bush hòa thuận cũng rất có ích. Cần hiểu rõ Bush một cách cá nhân để biết rằng đằng sau hình ảnh của một kẻ dốt nát, hiếu chiến và siêu bảo thủ sùng đạo, còn có một người đàn ông thân thiện, vui tính và nội tâm. Về cơ bản, Bush là người ân cần với một kho những câu chuyện hay ho và tiếu lâm, một người biết tận hưởng cuộc sống. Các đồng nghiệp của Merkel miêu tả ông là người dễ thương chứ không kiêu ngạo, một người cộng tác nhiệt tình chưa từng nói dối nữ thủ tướng một lần nào. Ông chia sẻ tính cách cởi mở, vui tươi này với Merkel, một người có thể là bạn tốt, bất chấp mọi sự dè dặt bà thể hiện trước công chúng. Bush đã làm rõ với bà ngay từ đầu rằng, bất chấp sức ép của chức vụ lãnh đạo, họ vẫn có thể có những khoảnh khắc thân mật. Kinh nghiệm đã cho thấy một khi hai nguyên thủ quốc gia bỏ lại lễ nghi và những cố vấn sau lưng, một ý niệm về tình bằng hữu liền nhanh chóng xuất hiện. Suy cho cùng, trên những tầm cao chóng mặt đó, họ chỉ có nhau. Dù gì chăng nữa, chất xúc tác cá nhân giữa hai người là dễ thấy. Bush thi thoảng đặt tay quàng vai Merkel, điều bà không chấp nhận với rất nhiều người. Ông nổi tiếng khi tìm cách xoa bóp sau cổ cho bà trong hội nghị G8 tại Heiligendamm, còn bà gạt tay ông một cách đảm dáng và giả vờ như bị sốc. Ngay cả khi họ bất hòa ở mức độ nghiêm trọng trong những vấn đề đối ngoại, yêu cầu gia nhập NATO của Ukraine và Georgia, Bush gạt bỏ bất cứ sự khác biệt nào sang một bên bằng sự tự tin chuyên nghiệp. Tại hội nghị NATO 2008, trong lâu đài cũ xa hoa của Ceausescu ở Bucharest, Merkel là đối thủ chính của Bush. Trước khi rời nhiệm sở, vị tổng thống muốn cho Georgia và Ukraine, vốn đang thiết tha làm thành viên NATO, viễn cảnh về quyền thành viên đầy đủ. Cái gọi là kế hoạch hành động quyền thành viên, một bước đi sơ bộ để được chấp thuận vào trong tổ chức này. Merkel phản đối. Mặc dù nữ thủ tướng luôn để người ta biết về những nghi ngờ của bà trong những cuộc họp trù bị, Bush không nghĩ bà sẽ giữ vững những nghi ngờ này và đem chủ đề đó vào chương trình nghị sự trong ngày. Các phái đoàn chính phủ hiếm khi va chạm nhau theo lối mất trật tự như thế. Cách diễn tả kế hoạch và văn kiện thường được nhất trí trước khi bắt đầu bất cứ hội nghị nào. Những chi tiết cuối cùng có thể cần được quyết định, song không có nghĩa sẽ có bất kỳ sự bất ngờ nào. Tuy nhiên, lần này tiềm tàng bùng nổ một sự khác biệt về quan điểm. Liệu NATO sẽ vươn đến hai nước thường có đương đầu công khai với Nga, khi cả hai nước này đều không thể xem là ổn định? Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng phản đối, nhưng Bush vẫn muốn việc này được thông qua. Merkel đứng vững, và khi NATO tìm cách đạt được một thỏa thuận nhất trí, họ bị buộc phải hoãn lại. Trên hành lang của trung tâm hội nghị, các nguyên thủ quốc gia đứng xung quanh với vẻ băn khoăn, còn các nhóm nhỏ thì nhóm lại để đưa ra một lời tuyên bố chung cuộc hòng che giấu thất bại. Sau đó, Bush bày tỏ sự kính trọng ông dành cho Merkel. Bà đã chính trực và chân thành, ông nói, và đó là lý do tại sao ông rất kính trọng bà. Còn trong một khoảnh khắc hiếm hoi của lòng biết ơn, Putin nói với nữ thủ tướng rằng ông sẽ không bao giờ quên điều bà đã làm. Merkel và Bush từng hai lần gặp nhau trong những hoàn cảnh mà nghi thức ngoại giao miêu tả là riêng tư. Merkel chủ động lần đầu vào năm 2006 khi bà mời ông đến khu vực bầu cử của bà. Tại một buổi gặp ở Washington, Bush tỏ ra rất quan tâm đến quá khứ đông đức của bà, thế nên nữ thủ tướng mời ông đến Tin-Wilder-Sagen, một thành phố tự trị khoảng 700 dân, mà giới chính trị quốc tế đổ đến như bầy châu chấu. Một bữa tiệc thịt nướng ngay giữa vùng quê, một mạc nhất có thể. Thịt lợn rừng, thịt nai và vịt, những biểu tượng của sự bình dị, của sự gần gũi thiên nhiên, do Olaf Mikkel, chủ nhà trọ của ngôi làng, chuẩn bị. Khoảng 30 vị khách riêng có mặt, cách không xa bản hiệu Red Banner, biểu ngữ đỏ, của các hợp tác xã từ thời Đông Đức, để thưởng thức hương vị đồng quê yên bình giữa vùng Mecklenburg, Western Pomerania. Vì niềm đam mê cày cấy lẫn tình yêu dành cho trang trại của mình, Bush có biệt danh Shrub, chú thích. Tiếng Anh nghĩa là cây bụi, hết chú thích. Ông luôn nói ông hạnh phúc nhất khi ở trên đất của mình phát quang các bụi rậm bằng cưa xích. Nên thật dễ hiểu khi ngài tổng thống mời nữ thủ tướng đến trang trại riêng của ông ở Texas. Đây là vinh dự đặc biệt mà Bush chỉ mới dành cho 17 quan chức cấp cao nước ngoài. Hai vị vua, một hoàng tử cùng vài tổng thống và thủ tướng. Những nghĩa cử như vậy là xa lạ với Merkel. Nhà riêng của bà đối diện bảo tàng Pergamon trên Museum Island ở Berlin là bất khả xâm phạm với khách, một nơi riêng tư tuyệt đối. Căn nhà nghỉ cuối tuần của bà ở Uckermark cũng thế. Ngay cả cộng sự gần gũi nhất của bà cũng chưa từng được bước chân vào. Nicolas Sarkozy có thể đã mời bà đến tòa nhà giữa thành phố của ông và vợ, Carla Bruni. Gordon Brown từng mời bà đến căn nhà nghỉ cuối tuần của Thủ tướng Anh tại Chequers. Ôn Gia Bảo từng mời bà vào trung tâm của khu phố chính phủ. Nhưng với Merkel, riêng tư là riêng tư. Nên vào tháng 11 năm 2007, bà khởi hành đến Texas với sự dè dặt nhất định. Dù bẩm sinh thân thiện, Merkel thích kiểm soát người bà gặp gỡ. Và một lời mời đến trang trại của Tổng thống là một sự kiện rất riêng tư. Tuy nhiên, hiếm có chuyến công du nước ngoài nào từng làm cho nhiều cặp mắt sáng lên và khơi gợi nhiều ký ức vui vẻ đến thế trong số những người thân cận với nữ thủ tướng. Bush yêu trang trại của ông, một khu phức hợp gồm nhiều công trình với một hồ bơi, một hồ nước, gara và nhà chứa máy bay trực thăng trên một khu vực đồng cỏ 6 km vuông. Khu đất từng thuộc về một người di cư Đức tên là Hendrik Engelbrecht, là tổng thống Bush thường bị chỉ trích vì dành quá nhiều thời gian cho trang trại của ông, vốn còn được biết đến, thậm chí một cách chính thức, là nhà trắng phía Tây. Bush cảm thấy thoải mái nhất khi ở đó. Ông tự hào hướng dẫn cho các vị khách cùng họ đạp xe leo núi vài ngày hoặc câu cá cùng họ. Có lần ông từng nói, và có thể ông thật sự nghiêm túc, rằng khoảnh khắc tuyệt nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông là khi bắt được một con cá vượt miệng rộng nặng 7,5 pound, khoảng 3,4 kg. Merkel cùng chồng ở trong căn nhà chính của gia đình, còn những người đồng hành được tuyển chọn của nữ thủ tướng gồm phát ngôn viên Julie Wilhelm và cố vấn đối ngoại Christoph Hersgen thì ngủ trong nhà khách, trong những phòng ngủ dành cho con gái Bush hoặc cha mẹ ông, George H.W. và Barbara Bush, mỗi khi họ ghé thăm. Bush xử lý sự thân mật khác thường của sự kiện này bằng lòng nhiệt thành to lớn. Merkel có vẻ gì đó dè dặt và lúng túng trong những cuộc nói chuyện. Rõ ràng bà không muốn cam kết bản thân mình vào một màn thể hiện cởi mở tình bằng hữu. Vào sáng sớm, nữ thủ tướng và ngài tổng thống có màn dạo chơi chóng vánh trên khu đất, song bà không cảm thấy thích tham dự đoàn viễn chinh đạp xe leo núi. Nửa năm sau đó, Bush cuối cùng cũng đến Đức trong một chuyến thăm từ biệt và trú tại Schloss Merseburg, ngay bên ngoài cổng thành phố Berlin, một nghĩa cử nhỏ, gần như kín đáo, nằm ngoài con mắt công luận. Vị tổng thống Mỹ kế tiếp cũng đã chuẩn bị đến Đức. Merkel và đặc biệt là những cố vấn của bà bị thuyết phục rằng mối quan hệ với Mỹ chưa bao giờ tốt đẹp hơn thế, và những mối liên hệ chuyên môn giữa đội ngũ cán bộ Đức và Mỹ trở nên gần gũi hơn là trong nhiệm kỳ của Bush. Thượng nghị sĩ Barack Obama, ngôi sao đang lên của bầu trời chính trị Mỹ, có một vấn đề. Ông không tinh thông về chính sách đối ngoại. Suốt 4 năm liền, ông là chủ tịch tiểu ban sự vụ châu Âu của Thượng viện Mỹ. Nhưng trong thời gian đó, ông chỉ mới đến London duy nhất một lần, dừng chân trong chuyến đi từ Trung Đông đến Washington, và chưa có dịp nào mang ông đến Berlin. Tuy nhiên, giờ đây ông muốn khỏa lớp cho sự thiếu vắng kinh nghiệm đó và nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử của mình. Ông đã lên kế hoạch cho một chuyến đi mở rộng đến những điểm nóng như Afghanistan và Iraq, cũng như đến châu Âu, đến cổng Brandenburg, trước đó là ranh giới Đông Tây, một tượng đài biểu trưng cho chiến tranh lạnh. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Obama đã đóng vai nhiều nhân vật: Abraham Lincoln, Martin Luther King, John F. Kennedy. Giờ đây, rõ ràng ông muốn mượn địa vị biểu tượng của Ronald Reagan và phô bày cho thấy ông thật sự mang tính quốc tế. Mặc dù ekip vận động tranh cử của ông không bao giờ chính thức xác nhận rằng ứng viên Obama sẽ thích phát biểu trước cổng Brandenburg, khả năng xuất hiện của ông trước biểu tượng quốc gia nổi tiếng nhất nước Đức đã khiến người ta bàn tán suốt nhiều ngày và làm chia rẽ chính phủ liên minh như đã được đề cập trước đó. Cuối cùng, Obama nhượng bộ và đọc bài phát biểu của ông trước cột chiến thắng. Song sự kiện đã cho Merkel nếm trải trước những gì mà bà có thể trông đợi từ vị thượng nghị sĩ trẻ tuổi nếu ông thắng cử. Như chúng ta đã thấy, Merkel không thích đàn ông ồn ào và bà xem thường nam tính cường điệu của Vladimir Putin, vốn luôn thích khoe cơ bắp và tìm kiếm quyền lực, và bà cũng không mảy may quan tâm đến màn phô trương nam tính của Silvio Berlusconi. Bà đã chết lặng khi vị thủ tướng Ý để bà đứng chờ trên thảm đỏ tại hội nghị NATO ở Baden-Baden sau khi được đưa đến, chỉ để ông ta vừa trả lời điện thoại vừa đi lên đi xuống dọc bờ sông Rhin. Merkel cũng không quan tâm đến thói phù phiếm đồng bóng của Nicolas Sarkozy. Mỗi khi một ví dụ mới của loại tính cách tự tôn này xuất hiện trên radar của bà, bà bèn nói với các nhân viên, hãy chờ xem ông ta có thể thật sự làm được gì. Ban đầu bà cũng ngờ vực tương tự đối với Barack Obama khi bà quan sát tài hùng biện của ông bằng sự nghi ngờ. Có lẽ bà còn cảm thấy một mức độ ghen tị nhất định. Merkel chưa bao giờ là một thuyết khách có tài hùng biện. Ngôn ngữ của bà mang đến sự khả tín và điềm đạm, nhưng bà chưa bao giờ thật sự có khả năng làm mê hoặc thính giả. Ngày hôm nay, người ta thích nói rằng sự kiện cổng Brandenburg làm hỏng mối quan hệ giữa Merkel và Obama, và cả hai người họ đều chưa lành vết thương. Bằng chứng là người ta chỉ ra rằng Obama đã không đến Berlin trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Lối diễn dịch này đi quá xa. Sẽ đúng hơn khi nói rằng yếu tố con người có thể gây ảnh hưởng lên cả những mối quan hệ giữa các nguyên thủ quốc gia, và rằng Merkel lẫn Obama có thể giống tính nhau hơn họ chịu thừa nhận. Với sự trầm tĩnh đầy tính toán của mình, họ không thể trình diễn một tình bạn nồng ấm và không theo nghi thức. Merkel và Obama thường xuyên trò chuyện qua điện thoại và thực hiện hội nghị qua video mỗi tuần một lần. Đúng là những người thân cận nhất của Obama không giữ liên lạc gần gũi với cố vấn của Merkel như tùy tùng của Bush từng làm. Và cũng đúng là Obama gặp khó khăn trong việc truyền tải thứ sức hút mà ông sử dụng trong các bài phát biểu của mình hiệu quả tuyệt vời đến thế với những mối quan hệ cá nhân. Có nhiều lần, chẳng hạn bên lề các hội nghị thượng đỉnh châu Âu, khi Gordon Brown, Nicolas Sarkozy và Merkel tự hỏi liệu có phải vị tổng thống Mỹ chỉ tỏ ra bối rối, lạnh lùng và xa cách với họ hay không? Những ai tham dự các buổi hội đàm chính phủ tại Nhà Trắng luôn ngạc nhiên trước lối hành xử tiêu cực của Obama tại bàn hội nghị. Ekip của Obama cho biết vị tổng thống luôn luôn hỏi ông sẽ phải bắt tay bao nhiêu người trong ngày hôm đó. Đây không phải một Obama chúng ta thường thấy trước công chúng. Bất chấp nhiệt huyết trong những bài phát biểu của mình, bản chất Obama không phải người hướng ngoại. Ông có xu hướng tỏ ra hướng nội, tập trung vào gia đình và trên tất cả là vợ ông Michelle. Dẫu vậy, ông vẫn đủ nhạy cảm để biết khi nào thì người ta đưa ra những yêu cầu vô lý. Trong hội nghị G20 tại Cannes, Merkel chịu áp lực khổng lồ từ mọi nguyên thủ các nước khác, vốn muốn bà sử dụng kho dự trữ vàng của Ngân hàng Quốc gia Đức trong cuộc khủng hoảng khu vực đồng tiền chung euro. Obama nhận thấy sự cân bằng quyền lực đang di chuyển theo chiều hướng sai lầm và can thiệp đúng lúc Merkel sắp sửa bị mất mặt. Ông kêu gọi hoãn hội nghị. Mọi chuyện đã đi đủ xa, Angela Merkel không cần phải trải qua cuộc hành quyết chính trị. Mối quan hệ giữa Merkel và Obama có sự tham gia của một lượng lớn tâm lý học và cả một liều nặng đô của chủ nghĩa hiện thực. Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Obama là tù nhân của chính sách đối nội. Ông hoạt động dưới bầu không khí thù địch ngột ngạt ở Washington, vấp phải chống đối mãnh liệt trước kế hoạch cải cách y tế của ông, trong khi cùng lúc đó còn phải đối phó với di sản rối rắm của người tiền nhiệm. Tất cả chỉ để lấy lại cơ hội xoay sở cho nước Mỹ trong sự cân bằng quyền lực. Kết quả là Đức và châu Âu không nằm ở ưu tiên hàng đầu chương trình nghị sự của ông. Về phần mình, nữ thủ tướng chủ yếu chỉ quan tâm đến cuộc khủng hoảng đồng euro. Nếu bà có gọi điện cho Obama, cũng chỉ để bàn về vấn đề này. Merkel và Obama có lần đã tìm cách để đem một điều gần như thân mật vào mối quan hệ giữa họ. Họ so sánh sự vươn lên đến vị trí lãnh đạo hai nước của hai bên. Cả hai đều là những tay ngoại đạo về chính trị. Người đàn ông da đen trẻ tuổi từ Hawaii và người phụ nữ từ Đông Đức cũ. Cả hai đều thành công trước sự phản kháng quyết liệt. Con đường sự nghiệp của họ cũng không thường thấy. Họ rất giống nhau về sự phi thường. Cả hai đều tỉnh táo, đều giỏi phân tích và khách quan. Cũng như Merkel, Obama luôn cố gắng nghĩ cách giải quyết rốt ráo các vấn đề. Cũng như bà, ông ngần ngại ra quyết định khi ông nhìn thấy những hệ quả nhãn tiền. Thỉnh thoảng Merkel khó chịu trước những câu hỏi không dứt về mối quan hệ giữa bà và vị tổng thống Mỹ. Bà không muốn đến Washington như một cô nữ sinh. Bà không muốn được ghi điểm vì những sự quan tâm mà vị tổng thống Mỹ trao cho bà trước công chúng. Lòng tự trọng của bà ngăn cản điều đó và đòi hỏi sự bình đẳng. Chúng ta có lợi ích, bà nói. Chúng ta có những giá trị chung. Merkel không thể bị buộc tội hợm hĩnh. Bà cũng rất khó chịu trước lối nghĩ quy chụp Bush là kẻ xấu, còn Obama là thiên sứ hòa bình. Khi bà ở Washington vào đầu mùa hè năm 2011, bà đùa với Obama rằng báo giới sẽ ngay lập tức hỏi mối quan hệ của họ đã gần gũi đến mức nào do vị tổng thống đã không đến Berlin trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Vì thực tế, Obama chỉ mới ghé thăm Đức 2 lần trong 4 năm đầu tiên. Đầu tiên đến dự một hội nghị tại Baden-Baden, rồi đến Dresden và Buchenwald. Ông đã từ chối lời mời dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày sụp đổ bức tường Berlin vì quá bận, một lý do gần như sỉ nhục. Hẳn vậy, trong cuộc họp báo ở căn phòng phía đông của Nhà Trắng, câu hỏi về việc tại sao ngài Tổng thống chưa đến Berlin đã được nêu lên một cách đúng lúc. Merkel nở một nụ cười nữ tính. Obama cũng cười lại. Rồi bà cam đoan với ông rằng Berlin đã sẵn sàng cho một chuyến thăm của ông vào bất cứ lúc nào. Và như ai cũng có thể thấy, cổng Brandenburg hãy còn đứng vững mãi. Băng giá đã được phá vỡ và chướng ngại của cổng Brandenburg được bỏ qua một cách thanh nhã. Bằng giọng nhẹ nhàng, Merkel đã cho vị tổng thống hiểu rằng bà hy vọng ông không nghĩ đến việc thăm Berlin với tư cách một khách du lịch như cách ông đã thăm Paris mùa hè sau khi thắng cử. Điều đó sẽ làm bà phật lòng nghiêm trọng. Trên thực tế, nhiều tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, vào tháng 11 năm 2012, Merkel và Obama đồng ý rằng nếu ngài tổng thống tái đắc cử, ông sẽ ghé thăm Berlin trong nhiệm kỳ thứ hai của ông và trước khi Merkel gặp gỡ các cử tri. Nên trước kỳ tổng tuyển cử Đức, vấn đề tế nhị về sự kiện cổng Brandenburg cuối cùng đã được giải tỏa. Và Obama cuối cùng cũng đọc bài phát biểu của ông trước địa điểm đặc trưng này. Merkel hy vọng nhiều ở nhiệm kỳ thứ hai của Obama, nhưng bà cũng rất lo lắng. Lo lắng cho chính nước Mỹ, một cường quốc vĩ đại bị hành hạ bởi ngờ vực chính mình, tỷ lệ thất nghiệp cao, một gánh nặng nợ công khổng lồ, một sự gia tăng cách biệt giàu nghèo ngày một lớn và căng thẳng ý thức hệ nghiêm trọng giữa hai cánh tả và hữu. Nước Mỹ đang đối mặt với thay đổi nhân khẩu học lớn lao. Dân số da trắng sẽ sớm không còn là đa số và nước Mỹ sẽ càng lúc càng đánh mất bản chất châu Âu của mình. Cùng lúc đó, quốc gia này quá chú tâm vào bản thân đến nỗi không còn khả năng hiểu được hay thậm chí nhìn được những chuyển dịch chấn động trên thế giới. Đôi khi Merkel nói về ngoại giao bá quyền khi bà muốn bày tỏ sự không thoải mái của mình trước thái độ cư xử với quyền lực của một quốc gia như Mỹ. Bà đã chứng kiến điều này tại hội nghị về biến đổi khí hậu năm 1995 ở Berlin, khi nước Mỹ khiến cho việc thỏa hiệp trở nên đặc biệt khó khăn và cuối cùng từ chối ký vào nghị định thư Kyoto. Ngày hôm nay không thiếu vắng những vấn đề quốc tế, song nước Mỹ hiếm khi quan tâm đến việc đưa đường chỉ lối. Còn toàn cầu hóa tỏ ra không phù hợp với lịch trình của người Mỹ. Có phải Mỹ đã thất bại trong việc hiểu về tiến trình đa văn hóa mà thế giới đang thay đổi? Những ai nghiên cứu về nước Mỹ ngày hôm nay bằng cách theo dõi lộ trình của những vùng công nghiệp cũ, vùng phía Nam nghèo khó và mọi trào lưu ngầm biệt lập có thể cảm thấy không dễ chịu. Liệu Mỹ sẽ là kẻ thua cuộc trong tiến trình toàn cầu hóa? Liệu có phải chúng ta đang nhìn thấy quốc gia kém toàn cầu hóa nhất thế giới? Nước Mỹ của những hoài niệm xưa cũ trong Merkel và nước Mỹ chính trị hiện tại đang ngày càng không giống nhau. Quốc gia này đã thất bại trong việc đưa hai cuộc chiến đến một kết thúc thành công và không có một chiến lược có ý nghĩa nào giúp Mỹ đứng thẳng trở lại. Chiến tranh đang bào mòn xã hội. Hai cuộc chiến sau các vụ tấn công khủng bố đã đem lại nhiều thay đổi sâu sắc trong nước Mỹ. Ngay cả một người nhiệt thành sùng kính nước này như Merkel cũng có thể cảm nhận điều đó. Bà không thích nhìn thấy một nước Mỹ suy yếu. Bà muốn đem lại cho Mỹ điều gì đó. Bà muốn biến châu Âu thành một viễn cảnh hấp dẫn cho sự hợp tác được làm mới. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng, bà đã được truyền cảm hứng bởi ý tưởng về một khu vực phi thương mại xuyên Đại Tây Dương. Một điều tương tự như thị trường nội địa châu Âu, song ở quy mô to lớn hơn. Tuy nhiên, thương mại tự do không phải là cụm từ kích thích được sự quan tâm ở những người theo chủ nghĩa xã hội Pháp, như François Hollande hay giới ủng hộ bảo vệ nền công nghiệp nội địa của Mỹ. Ảnh hưởng của Mỹ với thế giới giờ đây đã yếu hơn. Đây không phải tin tốt cho những người như Merkel luôn xem sức nặng của Hoa Kỳ như một yếu tố nền tảng trong các nỗ lực đạt cân bằng đối trọng của châu Âu. Đã có quá nhiều tin xấu cho nước Mỹ, và điều đó đã làm cạn kiệt khả năng giải quyết vấn đề, cũng như làm lu mờ hào quang của nước này. Merkel, người bị ánh hào quang đó thu hút hơn bất cứ điều gì trong suốt 35 năm đầu tiên của bà, buộc phải cảm thấy lo lắng. Bà nghĩ về sức mạnh và tính ưu việt. Và thà nhìn thấy một nước Mỹ mạnh mẽ còn hơn một Trung Quốc quá quyền lực. Tuy nhiên, vào thứ Ba ngày 7 tháng 6 năm 2011, dưới bầu trời xanh trong, Angela Merkel trải nghiệm tất cả vẻ diễm lệ, huy hoàng và hào phóng vô tận của Hoa Kỳ, đất nước trong mơ của bà. Vào ngày thứ Ba đó, ngài Tổng thống cùng giới tinh hoa chính trị hào phóng ban tặng bà mọi vinh dự của nước Mỹ. Barack Obama trao tặng Angela Merkel, cô gái từ Đông Đức đã không ngừng đạt những điều vĩ đại, huân chương tự do của Tổng thống. Đây là danh hiệu dân sự cao quý nhất của nước Mỹ, và nó được trao cho Angela Merkel trong một buổi lễ huy hoàng nhất mà Washington có thể làm được. Nữ thủ tướng Đức đã bay đến Washington vào ngày trước đó. Máy bay công vụ của bà đầy ắp thành viên nội các, các thủ hiến của các vùng khác nhau ở Đức, thành viên quốc hội và các cố vấn. Trong buồng của thủ tướng ở phía mũi máy bay, các tinh hoa chính trị Đức ngồi cùng Merkel, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Quốc phòng. Những vị khách chính thức của bà ngồi xa hơn về phía đuôi. Ở Washington, họ được huấn luyện viên bóng đá Jürgen Klinsmann và chồng của Merkel là Joachim Sauer nhập đoàn. Vào ngày đặc biệt này, ông đương nhiên phải có mặt, dù ông chỉ đến thẳng từ một hội nghị khác để xuất hiện đúng lúc diễn ra bữa tối. Lần nào ra nước ngoài, Merkel cũng được tháp tùng bởi một đoàn tùy tùng lớn. Hai bác sĩ, các thông dịch viên, các chuyên gia nghi thức và các công chức, thành viên mật vụ để bảo vệ vòng trong lẫn vòng ngoài. Người mang hành lý cùng một đội bay lớn từ cơ trưởng đến kỹ thuật viên viễn thông cho đến tiếp viên. Trên mỗi chuyến đi, dù chỉ trong một ngày hay qua đêm, chuyên gia thời trang của bà luôn có mặt để chăm sóc tóc và trang điểm cho bà. Chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ là một dịp hiếm hoi. Không ai trong phái đoàn từng tham gia một chuyến đi mang tính chất tương tự trước đây. Helmut Kohl và Richard von Weizsäcker là những người Đức cuối cùng được nhận vinh dự này. Merkel có một ngày đầy ắp tiếng kèn lệnh, duyệt binh danh dự, các buổi họp chính trị, những khoảnh khắc yên lặng cùng ngài Tổng thống và bữa trưa tại Bộ Ngoại giao Mỹ cùng rất nhiều vị khách khác. Tuy nhiên, cao trào chính là quốc yến do Tổng thống chủ trì tại Vườn Hồng của Nhà Trắng. Các căn phòng dưới tầng trệt thường được dùng cho quốc yến, nhưng gia đình Obama đã khôi phục một truyền thống xưa khi đặt vườn hồng giữa tòa nhà chính và phòng bầu dục được lát sàn gỗ và phủ thảm. Trưởng ban lễ tân của ngài Tổng thống đã chọn một chủ đề trang trí nhẹ nhàng với những món đồ bằng bạc gợi nhớ về phong cách Bauhaus, gồm nến, pha lê, những đường kẻ giản dị, những hình khối đều mắt. Về sau, những tờ báo lá cải ở Washington đã bàn tán về cách làm tối giản này, không chỉ trong phong cách mà còn cả trong danh sách khách mời. Toàn sự kiện trông và cảm nhận như một lễ cưới ngoài trời sành điệu, chỉ thiếu những cô phù dâu say xỉn. Tờ Washington Post viết: trước bữa tối, Merkel tiếp đón các vị khách cá nhân tại nơi ở của bà. Obama đã bố trí cho nữ thủ tướng ở tại nhà Blair, nhà khách của Tổng thống, ngay đối diện Nhà Trắng, trên đại lộ Pennsylvania và gồm nhiều tòa nhà khác nhau. Một bữa tiệc buffet được bày ra ở tầng trệt, nơi nữ thủ tướng cùng các vị khách chính thức của bà có thể thưởng thức champagne, cà phê, trà, bánh sandwich nhỏ và bánh ngọt. Merkel chọn một bộ áo buổi tối ngắn tay màu đen kiểu chéo một bên vai. Các quý ông mặc tuxedo đen và chỉ có vị chủ trì chương trình người Đức Thomas Gottschalk cho phép mình mặc quần jean thêu hoa dệt gấm cùng ủng cao bồi bên dưới, nửa trên trang trọng hơn. Người Đức có thể tha thứ cho ông. Họ đã quen với gu ăn mặc của ông, song người Mỹ thì phải mất vài phút để làm quen. Sau đó, báo giới và những diễn đàn trên mạng Internet thảo luận về danh sách khách mời, trang phục của các quý bà. Nào quá nhiều màu xanh, nào lựa chọn trang phục quá an toàn, vân vân. Và sơ đồ ghế ngồi vốn thể hiện những manh mối quan trọng về thứ bậc nội bộ trong giới tinh hoa xã hội và chính trị của Washington. Merkel cùng chồng tiến vào Nhà Trắng qua cửa chính và được Obama cùng phu nhân dẫn lên lầu 1, khu nhà riêng tư của Tổng thống cùng gia đình ông, nơi họ có chút thời gian để trò chuyện riêng. Trong khi đó, ở tầng dưới, các quan khách tràn vào phòng đông. Các nữ binh sĩ thuộc lực lượng hải quân trong đồng phục và váy quấn dài phục vụ thức uống. Rồi ngài Tổng thống, nữ thủ tướng cùng vợ chồng họ tiến xuống cầu thang lớn. Họ bước qua 208 vị khách, bắt tay 208 lần trong lúc một người trợ lý xướng tên từng vị khách. 208 bức ảnh chụp sự kiện nhận được 208 chữ ký của Tổng thống, mà sau đó được gửi đến từng người. Những chiến lợi phẩm quan trọng giữa một Washington coi trọng địa vị. Merkel quan sát những vị quyền cao chức trọng xếp hàng trước mặt bà bằng vẻ thích thú. Và ngay cả Joachim Sauer, vốn thường e dè trước công chúng, cũng có vẻ tận hưởng tất cả sự lộng lẫy này. Trong bữa tối, ông ngồi cạnh Michelle Obama và Eric Schmidt của Google, cùng Bob McDonald của Procter & Gamble. Nữ thủ tướng ngồi giữa Obama và kiến trúc sư Helmut Dehn trên ve áo ông đeo huân chương công trạng của Cộng hòa Liên bang Đức. Ngồi đối diện là thẩm phán cao cấp nhất của Mỹ, chánh án John Roberts, chỉ huy dàn nhạc Christoph Eschenbeck cũng ngồi cùng bàn với họ. Dù ông có được suất tham dự bằng việc chỉ đạo màn trình diễn của dàn nhạc giao hưởng quốc gia. Màn bế mạc cho những sự kiện như vậy thường được góp mặt bởi một tên tuổi lớn từ lĩnh vực giải trí hoặc âm nhạc đại chúng hoặc biểu diễn của Mỹ, với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc là Thành Long, Yo-Yo Ma, Herbie Hancock và Barbara Streisand sẽ mang đến sự quyến rũ. Trong khi Beyoncé giải trí cho các vị khách tại bữa tiệc nhà nước dành cho lãnh đạo Mexico. Theo tiêu chuẩn của các chuyên mục lá cải Mỹ và để tương xứng với bản chất thực tế của bà, Merkel được cho là nhàm chán một cách tích cực. James Taylor, ca sĩ kiêm nhạc sĩ đậm chất Mỹ nhất nước Mỹ, trình diễn phục vụ bà. Taylor về sau tuyên bố rằng Nhà Trắng đã yêu cầu một cách cụ thể bài You've Got a Friend, bạn có một bằng hữu, của ông. Khi bạn suy sụp và gặp rắc rối, bài hát mở đầu bằng một câu sầu muộn. Và bạn cần một bàn tay giúp đỡ. Và không gì, ôi, không gì sẽ ổn. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về tôi, và tôi sẽ nhanh chóng có mặt nơi đó. Không rõ bài hát nhằm vào ai trong số họ, Merkel hay Obama. Nhưng có một điều chắc chắn, tất cả những gì bạn cần làm là gọi, và tôi sẽ có mặt nơi đó. Bạn có một bằng hữu. Với Angela Merkel, lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ trước đó 20 năm, đây là một chuyến trở về rất đặc biệt. Bà đã biến tự do thành chủ đề xuyên suốt trong quan điểm chính trị toàn cầu của bà. Và giờ bà được trao huân chương tự do ngay giữa trái tim của thế giới tự do. Với Obama và người dân Mỹ, điều này rất đơn giản. Là người Đông Đức đầu tiên làm thủ tướng của một nước Đức thống nhất, tiến sĩ Angela Merkel tượng trưng cho chiến thắng của tự do. Câu trả lời của bà rất ngắn gọn. Lịch sử đã thường xuyên cho thấy lòng khao khát tự do có thể mạnh mẽ đến nhường nào. Nó đã truyền cảm hứng cho con người vượt qua nỗi sợ hãi của họ và chống lại những chế độ độc tài. Và bà nói tiếp, sau rốt, không chuỗi độc tài nào, không một gông cùm đàn áp nào có thể chống lại sức mạnh của tự do. Đó là niềm tin vững chắc của tôi và nó sẽ tiếp tục dẫn lối cho tôi. Nhưng Angela Merkel sẽ không là Angela Merkel nếu bà dừng lại ở khoảnh khắc xúc cảm ngắn ngủi đó. Nên buổi quốc yến tại Washington kết thúc bằng một cú bắt tay đầy thành ý. Và trong khi những đời Tổng thống Mỹ trước đó kết thúc sự xa hoa và nghi lễ của những chuyến thăm nhà nước bằng tiệc đêm sau bữa tối, thì bà được đưa thẳng đến sân bay từ bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng để bay về Berlin buổi tối cùng ngày. Bà và bầu đoàn của mình thay lễ phục và áo khoác, ăn tối ngay trên máy bay.